quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 32 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 32 này có tựa đề Xuống Đường, Bãi Khóa, Đảo Chánh, Chỉnh Lý. Vì chương này nhắc lại nhiều biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa năm 1963 và 64 nên dài hơn các chương khác và được chia làm nhiều kỳ đọc sách. Đây là kỳ 3. Tóm tắt kỳ trước, cuối tháng 10 năm 1963, Long về Kon Tum thăm gia đình vì đại học ở Sài Gòn phải tạm đóng cửa vì những xáo trộn chính trị. Tại đây, Long nghe tin trên đài phát thanh về cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963 và sau đó là tin về vụ sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông em là cố vấn Ngô Đình Nhu.
Ít lâu sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11, 1963, các trường đại học mở cửa trở lại. Long từ Kon Tum về Sài Gòn tiếp tục việc học hành. Không khí và khung cảnh Sài Gòn vẫn còn mang hơi hướng cuộc đảo chánh. Khu thành Cộng Hòa là nơi đồn trú của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống, nơi giao tranh ác liệt giữa hai phe đảo chánh và chống đảo chánh, mang đầy vết đạn tàn phá. Thành Cộng Hòa thời Pháp thuộc được gọi nôm na là thành Ông Diem, phiên âm từ Ông Diem thứ 11, là nơi đồn trú của Trung đoàn 11 bộ binh thuộc địa Ông Diem Regiment d'Infanterie Coloniale. Qua năm sau 1964, Thành Cộng Hòa được sửa sang lại và chia ra làm 4 cơ quan riêng biệt giữa hai đường Hồng Thập Tự và Thống Nhất, cách nhau bởi khúc đường Cường Đề, được nối liền với đường Đinh Tiên Hoàng. Đó là Đài Truyền hình Sài Gòn, các trường Đại học Văn Khoa, Đại học Dược Khoa và trường Cao Đẳng Nông Lâm Xúc. Dưới bờ sông, tượng Hai Bà Trưng bị kéo đổ. Không phải vì phe đảo chính ghét bỏ gì Hai Bà Trưng, nhưng họ quả quyết rằng tượng hai bà giống hệt bà Ngô Đình Nhu và con gái là Ngô Đình Lệ Thủy. Sau này, tượng Trần Hưng Đạo được dựng lên cùng ở chỗ đó. Cũng may cho hai mẹ con lúc đó đang trên đường đi giải độc thế giới. Nếu lúc đó có mặt ở Sài Gòn thì không biết số phận sẽ ra sao. Ba người con của ông bà Ngô Đình Nhu còn lại ở Việt Nam là Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh và Ngô Đình Lệ Quyên được chính quyền Mỹ tổ chức gấp rút đưa ra khỏi Việt Nam. Con trai lớn là Ngô Đình Trác lúc đó đang nội trú ở trường A Thoang Đà Lạt, được lực lượng an ninh đến tận trường đưa đi. Trước đó 2 năm, Long cùng sống nội trú với Ngô Đình Trác trong trường này. Lúc đó Trác học lớp troisième, tức lớp 9, còn Long học lớp terminal, tức lớp 12. Sau khi đoàn tụ được với các con, bà Nhu sống ẩn dật tại Paris và cuối đời bà sang sống ở Roma và mất tại đó năm 2011, hưởng thọ 87 tuổi.
Sinh viên trong cư xá Đắc Lộ nơi Long cư trú cũng không tránh khỏi tác động của cuộc thay đổi quá lớn lao cho miền Nam. Long lại được nghe những lời bàn luận của mấy bạn có suy nghĩ về tình hình chính trị, đa số nghi ngờ tài lãnh đạo của các tướng lãnh mới lên cầm quyền. Mấy ông tướng lãnh này chỉ là những tay lợi dụng thời cơ, chẳng có tài cán gì về chính trị cả. Cứ tiếp tục với mấy ông này thì rồi đây các bạn sẽ thấy tầng lớp lãnh đạo đất nước sẽ không còn thể thống gì nữa. Không biết rồi cuộc chiến sẽ xoay chiều như thế nào. Mới đảo chánh xong là các ấp chiến lược dùng để tách Việt Cộng ra khỏi người dân làng đã bắt đầu bị Việt Cộng phá bỏ, vì họ biết đó là một chiến lược hữu hiệu trong cuộc chiến chống du kích. Lập tức có người không đồng ý. Nhưng người dân quê có ai ủng hộ chính sách ấp chiến lược không? Phải bỏ nhà cửa ông cha để lại để vào sống trong những ấp có hàng rào bao bọc. Có ai thích như vậy không? Cuộc chiến chống du kích chỉ thành công nếu được lòng dân quê. Nếu dân quê chỉ miễn cưỡng thi hành thì không thể thành công được. Một bạn khác nhắc đến một khía cạnh mới sau đảo tránh. Dù sao thì không khí cũng dễ thở hơn trước. Các phòng trà ca hát và nhảy đầm được mở cửa lại. Không còn những luật lệ khắt khe dưới thời bà Ngô Đình Nhu nữa. Bạn kia phản bác lại. Nhưng đó là bạn nói những gì mình thấy ở Sài Gòn thôi. Trong cuộc chiến này, thôn quê mới là nơi quyết định thắng bại. Long chỉ biết dựa cột mà nghe, nhưng cũng có một thắc mắc. Nhưng tại sao phe đảo tránh lại phải giết ông Diệm và ông Nhu một cách dã man như thế? Tại vì mấy ông tướng lãnh suy nghĩ và làm theo câu châm ngôn của các cụ mình ngày xưa là nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Long không đồng tình với lập luận đó nhưng cũng không biết tranh cãi gì hơn.
Chính quyền cách mạng chưa được 3 tháng thì bị tướng Nguyễn Khánh mang xe tăng ra chỉnh lý. 5 ông tướng Đôn, Kim, Đính, Xuân và Vĩ bị bắt, được báo chí gọi là 5 tướng Đà Lạt, vì bị quản thúc trên thành phố thơ mộng này. Lý do đưa ra là mấy ông này có ý đồ trung lập, câu kết với thực dân. Ông Nguyễn Khánh trở thành một người hùng, được Mỹ ủng hộ. Khái niệm trung lập do Tổng thống Pháp de Gaulle đưa ra và trở thành một lý cớ để các tướng loại trừ nhau. De Gaulle đã gửi phái đoàn Quốc hội Pháp đến Bắc Kinh, Hà Nội và Nam Vang để thăm dò ý kiến trung lập hóa Đông Nam Á của ông. Nhưng sự việc quan trọng nhất của De Gaulle trong vùng là ông đã công nhận chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ông đổ dầu thêm vào lửa khi tuyên bố giải pháp trung lập hóa các quốc gia Đông Nam Á đương nhiên phải có sự tham gia của Trung Quốc. Phản ứng lại là một chiến dịch ồ ạt trong làng báo Sài Gòn lên án chủ trương trung lập hóa của tướng De Gaulle, lên án sự can thiệp thô bạo của tàn dân thực dân Pháp vào nội tình Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống trung lập và thực dân được tổ chức trước Tòa đại sứ Pháp, các trường trung học Pháp Jean-Jacques Rousseau và Marie Curie, trung tâm văn hóa Pháp và cả trên đường tự do ngay trung tâm thành phố. Vào tháng 7 năm 1964, Tòa đại sứ Pháp bị phá phách bởi một số thanh niên leo tường vào bên trong.
Cuối sách có một chú thích nói thêm về cuộc chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh. Ngày thứ Năm, 30 tháng Giêng năm 1964, Đại sứ Cabot Lodge gửi điện văn cho Washington lúc 3 giờ 15 sáng, báo cáo là tướng Nguyễn Khánh cho hay qua đại tá Wilson sẽ có cuộc đảo tránh lúc 4 giờ sáng. Cuộc đảo tránh xảy ra đúng như dự trù, không đổ máu, gọi là chỉnh lý. Đài phát thanh loan đi bản tuyên cáo của tướng Nguyễn Khánh, tân chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Ông tố cáo một số phần tử vì quyền lợi riêng tư câu kết với thực dân để trung lập hóa đất nước, dọn đường cho Cộng sản nô lệ hóa chúng ta. 5 tướng lãnh bị bắt là Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân và Nguyễn Văn Vĩ. Ông Vĩ mới biến Pháp về nên bị nghi là thân Pháp có chủ trương trung lập. Sau 3 tuần bị giam giữ tại Đà Nẵng, 5 ông bị đưa về quản thúc ở Đà Lạt nên báo chí gọi 5 người này là tướng Đà Lạt. Phải chờ đến tháng 10 năm 1964, các ông tướng Đà Lạt mới được trở về làm việc lại sau hơn 10 tháng giam giữ. Tướng Khánh họp báo ngày hôm sau 31 tháng Giêng năm 1964, ông tuyên bố quân đội sẽ không khi nào chấp nhận giải pháp trung lập. Chúng ta sẽ không cho phép De Gaulle là can thiệp vào nội tình của Việt Nam. Tướng De Gaulle tuyên bố cùng ngày rằng nếu có sự thỏa thuận để trung lập hóa thì phải có sự tham gia của Trung Quốc. Trong các tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris, có những chi tiết khác về cuộc chỉnh lý theo tin tức do Thiếu tá De Maison sống ở Sài Gòn góp nhặt qua những tiếp xúc với các nhân vật Việt Nam. Theo ông De Maison thì CIA của Mỹ đã lập một hồ sơ về âm mưu trung lập hóa của các phần tử thân Pháp, nhưng chỉ dựa trên những phỏng đoán vì có hai ông từ Pháp về là tướng Nguyễn Văn Vĩ và trung tá Trần Đình Lan bị nghi là theo chủ trương trung lập của Tổng thống Pháp De Gaulle.
Rồi đến phiên các lực lượng tranh đấu Công giáo xuống đường. Ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 năm 1964, khoảng 100.000 người Công giáo từ Sài Gòn và các vùng phụ cận như là Hồ Nai đã tuần hành trong vòng trật tự và im lặng, kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ với rất nhiều biểu ngữ đòi bình đẳng tôn giáo và nói lên sự liên đới với đồng bào Công giáo miền Trung bị chèn ép từ sau cuộc đảo chánh. Ngoài ra là những khẩu hiệu chống cộng sản và chống trung lập. Trong bối cảnh đó, thật khó lòng cho đa số các sinh viên thầm lặng có thể tiếp tục chú tâm vào việc học hành. Các trường đại học cũng phải khổ tâm mới giữ được đầy đủ chương trình học và thi vào cuối niên khóa. Long cũng chịu ảnh hưởng của nỗi hoang mang chung, may mà lướt qua được để tập trung vào kỳ thi tháng 6, cuối năm thứ 2 lên năm thứ 3 dược khoa. Mùa hè 1964, giới sinh viên chứng kiến một cuộc thay đổi chính sách bất ngờ. Trước đó, việc xuất ngoại sau khi được tú tài rất khó khăn, chỉ dành cho sinh viên thật xuất sắc được học bổng hoặc con cháu những gia đình có thế lực lớn. Nhưng năm 1964, chính quyền mới của tướng Nguyễn Khánh mở cửa cho sinh viên đi du học dễ dàng, nhất là đi Pháp. Long lại được dịp tiễn đưa một số bạn bè ra đi, và ngay trong cư xá Đắc Lộ, bạn cùng phòng với chàng cũng đi Pháp du học vào mùa hè đó. Đây là một trong những bạn mà Long rất quý, vì tính nghệ sĩ của anh chàng cũng có, nhưng nhất là vì tình bạn chân thật giữa hai người. Bạn này thuộc gia đình bình thường, không giàu có gì, năm đó cũng đã đi được, chứng tỏ không phải chỉ có con nhà giàu mới được du học.
Trên chính trường lộn xộn của miền Nam lúc đó, lần đầu tiên xuất hiện một nhân vật sẽ rất nổi tiếng sau này, đó là tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ. Ông Kỳ bật mí cho báo chí biết miền Nam đã bí mật đưa ra miền Bắc những toán quân biệt kích với mục đích phá hoại các cơ sở quân sự. Và cũng lần đầu tiên cụm từ Bắc Tiến được chính thức đưa ra. Trong điện văn đề ngày 25 tháng 7 1964, đại sứ Mỹ Taylor lúc đó đã thay thế đại sứ Cabot Lodge báo cáo là tướng Khánh và phe của ông đã cố tình tung ra chiến dịch Bắc Tiến dù biết rõ là như vậy sẽ gây bối rối cho Hoa Kỳ. Trong một điện văn khác, ông đề nghị Washington gửi thẳng cho tướng Khánh một điện văn nói rõ là Hoa Kỳ viện trợ rất nhiều cho Nam Việt Nam là để giúp cho chiến dịch bình định ở miền Nam, không phải để đánh ra ngoài Bắc. Nới rộng chương trình này qua bên kia lằn ranh quân sự ở vĩ tuyến 17 là một chuyện khác chưa bàn tới trong lúc này.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 3 chương 32 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 4, cũng là kỳ kết thúc của chương 32 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.